Và thưa quý vị thính giả, để trở lại với quý vị tiếp nối trong chương trình tối nay, sau đây là chương trình tin tức y khoa do bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ từ Bonsa Medical Group phụ trách, cùng với sự hợp tác của bác sĩ Nguyễn Hữu Hùng, bác sĩ Nguyễn Văn Lộc và anh Mã Gia Trí, chuyên viên cố vấn về bảo hiểm sức khỏe từ Cao Optima. Điện thoại để chốc lát nữa đây quý khán giả có thể gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với các bác sĩ và anh Mã Gia Trí 7144182122 và 7144182123. Ngoài ra phòng mạch chính thức của bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ ở Bonsa Medical Group là 10.362 đường Bonsa Avenue, thành phố Westminster. Điện thoại là 714-531-2091. Thưa quý vị, và chúng tôi đã liên lạc được với bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ và bác sĩ đang có trên đường dây điện thoại trong tối nay để bắt đầu cho chương trình cùng với anh em gia đình Radio Bonsa. Minh Phượng trước hết gửi lời kính chào bác sĩ Cơ.
Kính chào chị Minh Phượng. Kính chào tất cả các quý vị khán thính giả thân thương của Radio Bonsa, cũng như tất cả những quý vị khán thính giả vừa từng đón nghe chương trình hội thoại y khoa của chúng tôi, của Trung tâm Y tế Bonsa ở chiều thứ hai từ 6:30 trên băng tần 1480 AM Radio Bonsa của chị Minh Phượng. Hôm nay chúng tôi lại được hân hạnh trở lại với quý vị trong bản tin tức y khoa hàng tuần của chúng tôi. Trước hết là chúng tôi xin được phép lược thuật những bản tin quan trọng ngày hôm nay. Thứ nhất là chúng đã đến lúc chúng ta phải đi chích ngừa cúm, chích ngừa COVID-19. Nếu người da trắng thì người ta khuyên là chích ngừa xương phổi RSV. Đó là đề tài thứ nhất. Đề tài thứ nhì là những tác dụng đáng ca ngợi của thuốc chữa tiểu đường loại 2. Cái thứ ba là cái tai hại của sự uống rượu, dù rằng ít, nếu chúng ta uống nhiều, uống ngoài, chúng ta sẽ bị ung thư. Đầu tiên là chúng tôi sẽ nói về cái kích thích tố nữ dành cho những người đàn bà phụ nữ khi hết kinh. Thưa quý vị, khi người đàn bà khoảng tuổi 50, thì họ có thể sẽ hết kinh nguyệt, mãn kinh nguyệt, tức là họ không có ra máu hàng tháng nữa, là vì buồng trứng họ không còn làm việc nhiều nữa, trứng nó sẽ không dụng đều nữa, và vì vậy chúng ta sẽ đi vào trong thời kỳ chúng tôi gọi là mãn kinh. Thì thường thường khi người đàn bà bị mãn kinh như thế thì cái triệu chứng đầu tiên của họ sẽ thấy là cái gì? Thưa quý vị, là họ sẽ thấy nóng phùng phùng lên, ban đêm ngủ cũng được, bực bội trong người, sau nó đi tới, sau đó nó đi tới cái sự khô, đau âm đạo, dễ bị nhiễm trùng đường tiểu, đau khi làm tình với người tình của mình, và dần dần nó sẽ làm cho chúng ta mòn xương nữa. Do đó nếu chúng ta được dùng cái kích thích tố nữ hormone để chữa trị những hội chứng này rất tiện lợi và có thể tốt cho bệnh nhân, nhưng mà chúng ta cần phải điều tra lâu dài hơn nữa. Thứ nhất là để cho tạm thời cho đỡ đau ở âm đạo thì chúng ta có thể dùng những kem bơm vào trong âm đạo có chất estrogen, và hay là hợp chất dihydroepiandrosterone DHEA, hoặc uống thuốc ospermifen, và chúng ta có thể cho bệnh nhân cái lubricant, cái chất nhờn để bôi cho cơ của mình khi làm tình với người hôn phối của mình, thì mình có thể mình sẽ đỡ bị đau. Cái vaginal estrogen, tức là cái kích thích tố nữ mà làm cái kem để bơm vào trong âm đạo, thưa quý vị, nó không giúp mấy cho cái sự đau ở trong âm đạo khi làm tình. So với cái cream DHEA, cái DHEA tức là dihydroepiandrosterone, thưa quý vị, nó là một cái precursor, tức là cái tiền khi cơ thể nó có chất này ở trong cơ thể chúng ta, nó sẽ biến đổi thành chất estrogen. Nhưng mà hay là so với cái ospermifen, OSPEMIFENE, nó giống như là Loxifen đó quý vị. Nhưng mà cái vaccine estrogen thì tốt hơn là placebo. Tức là nếu chúng ta so sánh cái estrogen vaccine cream này với cái thuốc DHEA hoặc là Ospemifen thì nó thua. Nhưng mà nếu cho cái thuốc giả, mình không cho cái gì cả, mình giờ vào mình cho thuốc nó vậy, thì nó thấy nó đỡ đau, đau âm đạo hơn. Ta có thể dùng DHEA oral, tức là quý vị có thể đi ra siêu thị Mỹ, quý vị mua cái này nó bán cho quý vị. DHEA, quý vị cần có thể cho uống raloxifen, tức là cái thuốc đỡ mòn xương, là chúng tôi thường thường hay cho bệnh nhân khi hết kinh, hết lâu sau chúng tôi cho nó để cho đỡ bị mòn xương, và nó sẽ làm cho đỡ cái cỡ khô cái âm đạo, nhiều khi nó còn bớt bị nhiễm bị xốn tiểu nữa. Cái thuốc 3G, doxycycline hay là vaginal oxytocin hoặc là vaginal testosterone để chữa trị cái genital urinary syndrome menopause, để chữa trị cái khó chịu ở dưới âm đạo bởi vì khô, thiếu chất hormone. Các khảo cứu ra thì thấy rằng là cái vaginal kem testosterone là một kích thích tố nam, nếu chúng ta cho trong âm đạo để chúng ta làm cho bệnh nhân đỡ bị đau thì nó không hiệu hiệu lắm đâu quý vị ạ. Cũng như là chúng ta nghĩ rằng là chúng ta dùng cái tia laser, hồi trước là chúng tôi không thực hiện, chúng tôi đã tính đi học cái đó nhưng mà tôi thấy nó không có make sense, từ đó tôi không làm cái đó. Bây giờ trong bài này nó đều nói là không có lợi gì cả, và chúng ta có cho cái vaginal testosterone không lợi gì. Mà nếu chúng ta muốn cho thì chúng ta dùng cái DHEA thì tốt hơn, nó là cái precursor của cái testosterone rồi nó biến thành estrogen trong cơ thể chúng ta. Chúng ta để cái đó vô, nó vào trong cơ thể chúng ta, nó sẽ biến đổi, thì nó sẽ biến thành qua cái dạng testosterone, nó sẽ kích thích cái vấn đề ham muốn tình dục của người và cái hết kinh, và nó làm dày lên cái âm đạo, nó sẽ tốt cho bệnh nhân. Theo như hội American Urological Association, hội về các bác sĩ về đường tiểu, họ khuyên rằng là chúng ta nên dùng cái vaginal estrogen để cho người bệnh nhân đỡ bị nhiễm trùng đường tiểu, tại vì nó khô quá nó dễ bị nhiễm trùng đường tiểu, và làm cho người ta đỡ đau khi người ta gần chồng người ta, và đỡ khó chịu cái âm đạo của người bà khi hết kinh. Đó là cái lời khuyên. Và thực sự ra đối với chúng tôi thì cái vaginal estrogen nếu quý vị dùng cái liều thấp thì tương đối, chứ không thể nào cái gì tuyệt đối cả, an toàn. Lẽ đương nhiên chúng tôi sẽ khuyên bệnh nhân nếu chẳng may trước đây mà bị ung thư vú đó, hay ung thư tử cung thì chúng tôi không dám dùng cái đó. Nhưng mà nếu không, quý vị không sao, cứ dùng cái này với đúng điều kiện thì nó không sẽ làm cho quý vị bị ung thư. Nó có tính cách ở chỗ local, sẽ làm đỡ bị đau đường tiểu, đỡ bị nhiễm trùng đường tiểu, đỡ đau cái gần ông xã. Lại thêm cái tin mà cái này nó khắc khoải của rất nhiều bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân mà hơi mập, thì cái thuốc thực ra patai đó, là cái thuốc này nó là một cái thuốc combo giữa một cái incretin với cái GLP-1 inhibitor, giống như là nó trước đây là chúng tôi sơ mà với tai đấy, thì cái thực ra patai nó là combination của hai thứ đó, cái incretin cộng với cái GLP-1 receptor agonist. Thì thưa quý vị, trước đây khi người ta dùng cái Ozempic hay là Wegovy để chữa bệnh tiểu đường cũng như để chữa mập đấy, thì người ta thấy nó rất hiệu nghiệm, nó xuống 15 pound trong 15% cái số lượng cơ thể, trọng lượng cơ thể của mình trong vòng 6 tháng. Thì bây giờ xuất ra sau này, cái thuốc Tuzapata nó ra được sau mấy tháng, nó là combination của cái incretin cộng với cái thuốc giống như semaglutide, thì nó cũng làm xuống ký nhanh hơn 17%, xuống nhanh hơn, rẻ tiền hơn, đường xuống thấp hơn, tốt hơn. Xong, bởi vì nó ra sau cái kia cho nó mà người ta không chắc lắm, như bây giờ thưa quý vị, cái thống kê nó ra nhiều rồi thì nó thấy quả thực cái tăng ba tay nó an toàn, hiệu nghiệm, an toàn. Cái này nó được được một cái research của section of internal medicine, endocrinology, andrology và metabolic disease, University of Barry Ando Peru, Paris, Italy trình bày trong cái buổi hội thảo của các bác sĩ chuyên môn về European Association về bệnh xuất hiện về diabetes trong năm 2024 trong tuần vừa rồi, và được, sau đó được đăng liền trong tờ báo Journal of Endocrinological Investigation. Thì tôi thấy rằng một cái liều của tirzepatide so với một liều của semaglutide đó thì nó giảm ký tốt hơn, hiệu nghiệm hơn. Dĩ nhiên là chúng ta vẫn phải luôn luôn đề phòng là nó có thể làm chúng ta bị pancreatitis. Side effect giống nhau, như là ít bị retinopathy hơn. Tirzepatide nó cũng có làm cho chúng ta bị retinopathy. Chúng ta ít bị pancreatobiliary. Pancreatobiliary disorder, tức là nó sưng cái lá mía của chúng ta đấy. Cái đây chừng 1-2 tháng chúng tôi có đọc cho mà quý vị có một bệnh nhân dùng cái tirzepatide nó sưng cái lá mía mà không cho bác sĩ biết là bệnh nhân nó sau đó bị chết. Tôi nói các bác sĩ về nội khoa endocrinologist về họ khuyến cáo là nếu một bệnh nhân mà trích cái tirzepatide chúng ta khuyên họ để ý nếu đau bụng quá thì phải đi khám bác sĩ ngay để ngừng thuốc lại và khám bác sĩ ngay để make sure là lá mía chúng ta không bị sao cả. Và coi chừng có thể bị medullary thyroid cancer risk cũng giảm bớt không nhiều bằng cái semaglutide, nhưng mà nó có thể xảy ra. Do đó mà khi mà chúng ta luôn luôn xem trong người bệnh nhân khi dùng những thuốc này là trước đây có bị thyroid cancer hay chưa, nếu có thì không được dùng mà. Thế là chúng tôi sẽ nói cho quý vị thêm những cái lợi. Cái thuốc tirzepatide nó tốt lắm, nó bảo vệ thận và tim của chúng ta nữa. Nhưng mà cái đó là một cái thuốc khá mắc tiền để dành cho những người mập. Còn cái thuốc mà tiểu đường đang dùng bây giờ là một cái thuốc rất là thông dụng. Nhất là các bác sĩ hay dùng cái thuốc này, tức là thuộc cái họ SGLT2 inhibitor, như Farxiga, Jardian, cái thuốc bây giờ các bác sĩ hay dùng lắm, tốt lắm. Thì người ta thấy rằng là, nhưng mà không phải người nào cũng cần phải cái thuốc này. Bởi vì nó mắc tiền hơn những thuốc mà chúng ta cho bệnh nhân uống metformin, glipizide hay là cái DPP-4 nó rẻ tiền hơn một chút xíu. Nhất là cái metformin thì nó rẻ lắm. Thì người ta trong cái bài này nó nghiên cứu nó nói là gần một nửa số người bị tiểu đường loại 2. Thì SGLT2 được dùng để bảo vệ thận cho những bệnh nhân này. Nhưng mà không phải là ai cũng cần bảo vệ thận, bởi vì nếu chúng ta mà bị bệnh tiểu đường mà chúng ta ăn uống cẩn thận, chúng ta tập thể dục. Chúng ta ăn uống cẩn thận và nhớ là tập thể dục đều hòa thì nó sẽ bảo vệ. Ăn uống chúng ta phải ăn uống cẩn thận, chúng ta đừng ăn thịt đỏ nhiều quá, ăn thịt trắng nhiều, thí dụ như cá, gà, rau, protein, legume thì nó sẽ bảo vệ cái thận. Quý vị không cần, chưa cần phải uống cái này vội, nhất là uống nước đầy đủ. Thì từ đó mà chúng ta chưa cần phải dùng. Nhưng mà nếu trên thực tế đó, thì nếu bệnh nhân nào mà bắt đầu mình thử kidney function, mình thấy cái EGFR của người ta bị giảm xuống, tức là mình sợ người ta có thể sẽ bị suy thận, hoặc là mình thấy trong nước tiểu của người ta cái chất albuminuria nó tăng lên trên 30mg thì mình biết là bệnh nhân này coi chừng sẽ dễ bị, thì mình nên cho thuốc uống SGLT2 ngay, tức là Farxiga hoặc là Jardian. Hai thuốc này hiệu nghiệm giống nhau. Cái Farxiga thì nó được chính thức dùng để bảo vệ cái thận, Jardian cũng vậy, nhưng mà Jardian trước đây nó làm research bảo vệ cái tim, sau nó được FDA cho phép để dùng để bảo vệ cái thận luôn. Và Ibucana thì trước đây thì chúng tôi dùng, nhưng mà sau này thì chúng tôi cũng ít dùng nữa, bởi vì thực sự cái thuốc này nó rẻ hơn hai thuốc vừa rồi, nhưng mà nó ít dùng bởi vì nó có những cái biến chứng của nó. Rồi các bác sĩ sợ tại thấy hai cái nó ra dễ dàng hơn thì đâu cần cái đó. Còn 46 mà thì người ta thấy vừa nói quý vị, nếu mà cái thận còn tốt, nước tiểu không có chất đạm bạch nhiều thì mình không cần phải dùng. Nó có 46% chưa được cần thiết dùng cái chất này để bảo vệ thận. Đó, nếu thận hoàn toàn. Trường hợp nếu bệnh nhân bị tiểu đường loại 2 mà EGFR vẫn còn tốt, nhưng mà cần thêm thuốc chữa đường cao để cho thêm vào đó, thì mình có thể mình nghĩ ngay là nó là một cái first line sau cái metformin, tức là dùng SGLT2 như quý vị cho thêm cái Jardian hay là cái Farxiga. Ta nên cho bệnh nhân uống SGLT2 nếu EGFR của bệnh nhân lớn hơn 20 ml per mm minute per 1 23 meter square, hoặc là cái connectivity gì, EGFR của chúng ta nó dưới 60, tức là nó báo cho chúng ta biết là sắp sửa bị suy thận đấy quý vị ạ. Albuminuria chúng ta trên 30 mg per gram. Cái đó thì là chúng ta nên cho bệnh nhân uống cái đó. Nếu mà so sánh những khi mà chúng ta phải cần thêm thuốc so với cộng với metformin, exercise, diet ấy, thì cái DPP-4 hay là cái sulfonylurea nó sẽ, thì cái SGLT2 nó sẽ tốt hơn, nó mắc tiền nhưng mà nó tốt hơn nhiều, nó sẽ bảo vệ được tim mạch, bảo vệ được thận của bệnh nhân cách rõ ràng, rất là tốt cho bệnh nhân. Đó là cái yếu tố đầu tiên mà tại sao nhiều bác sĩ bây giờ hay cho thêm sau khi metformin phải cho thêm Jardiance hoặc là Farxiga cho bệnh nhân. Thêm một cái lý do nữa là người ta khám phá ra là cái SGLT2, cái này là được khám phá bởi ở bên Nam Hàn. Với thống kê ở trường đại học của Nam Hàn thì Yonsei University College of Medicine ở Seoul, South Korea, bác sĩ Min Young Lee là bác sĩ và vừa là tiến sĩ về khoa học nữa, nói là bệnh nhân bị bệnh tiểu đường loại 2, từ khi người ta cho dùng SGLT2 thì những cái neurodegenerative disease giống như Alzheimer's disease, giống như Parkinson's disease được giảm xuống. Cái này rất là hay. SGLT2 giảm được 21% cái xác suất chúng ta bị bệnh Alzheimer's disease. Tôi thử theo dõi trên 358.862 bệnh nhân từ năm 2014 đến năm 2019 và được giảm được 19% arterial disease, Alzheimer's disease và 31% là vascular dementia. Là bởi vì khi chúng ta bị bệnh tiểu đường thì chúng ta không giữ gìn cẩn thận, chúng ta sẽ dễ bị huyết áp cao. Cái Jardian hay là cái Farxiga nó cũng giảm được cái huyết áp của chúng ta. Chúng ta dễ bị huyết áp cao thì nó làm chúng ta bị vascular dementia, tức là cái mạch máu chúng ta nó cứng lại. Vì vậy cái SGLT2 này nếu quý vị cho bệnh nhân uống thêm, chúng ta sẽ đỡ được bệnh Parkinson's disease và bệnh rú lẫn sau này. Thưa quý vị, lại thêm một cái khám phá tốt về những thuốc để chữa bệnh tiểu đường. Một cái thuốc này là cái thuốc mà tôi rất thích, nó là finerenone. Nó bán ở trên thị trường là Kerendia, K-E-R-E-N-D-A. Cái thuốc này nó có 2 liều, 20mg và 40mg. Thuốc này nó sẽ bảo vệ thận của chúng ta cho những người bị bệnh tiểu đường là 2. Nhưng bây giờ nó cho uống ở những người chưa bị bệnh tiểu đường. Thế mới hay. Khi chúng ta bắt đầu bị trụy tim, ta phải cho uống thuốc ARB, ví dụ như Entresto, hay là ACE inhibitor, hoặc là mấy cái những văn thực tăng. Thì bây giờ mình cho thêm uống cái Kerendia nó là non-steroidal mineralocorticoid receptor antagonist. Thì thường thường người bị, không bị tiểu đường, thường chúng tôi hay cho quý vị uống cái thuốc Entresto cộng thêm với cái thuốc spironolactone, nó giống như là nó là steroidal mineralocorticoid, thì nó sẽ quý vị tái là nó sẽ giúp cái tim quý vị đỡ bị trụy. Thế thì người ta cho những người bệnh nhân mà đang dùng cái finerenone để chữa người ta bị trụy tim, nhưng mà thưa quý vị, nó là một theo cái research Fine Art HF, thì nó sẽ giảm được từ đường loại 2 của những người mà thử bị trụy tim này. Thường thường có nhiều người lớn tuổi hơi mập bị trụy tim, nó cho uống thử thì thưa quý vị, nó thấy nó giảm được xác suất chúng ta bị bệnh tiểu đường là 25% ở những người mà bị preserved ejection fraction, chứ chị người bị heart failure với preserved. Cái này được đăng ở trong tờ New England Journal of Medicine ngày 1 tháng 9 năm 2024, tức là thưa quý vị cách đây 2 tuần lễ. Do đó mà khi mà chúng ta chữa những người bị heart failure with mildly reduced ejection fraction, tức là khoảng 40% ejection fraction, hoặc là những người bị heart failure preserved EF, tức là nó khoảng trên 40, tức là khoảng 50%, trên 40%, tức là nó còn preserve, tức là còn tốt. Còn mildly được khoảng 40%. Thì khi ta cho uống cái này ở cái liều 20-40mg daily, thì chúng ta sẽ thấy bệnh nhân sẽ được bớt trị đi, và đồng thời cái xác suất mà sau này bị bệnh tiểu đường được giảm 25%. Và vì vậy thì các bác trong cái khoa cứu này, trong cái khoa cứu là Fine Art HF này, nó khuyên là Picarandia này nó là cái thuốc lợi tiểu tiện tốt, nó giữ được potassium, nó không làm cao lắm đâu, nó giữ được potassium, nhưng mà chúng ta phải cẩn thận những người này chứ, những người bị trụy tim mà cái ejection fraction này còn tốt, và chúng ta sẽ dùng cái này để giúp cho bệnh nhân đỡ bị bệnh tiểu đường. Từ đó nó nói rằng là nếu mà chúng ta, một người bị bệnh tiểu đường, nếu mà chẳng may mà bị tiểu đường mà thấy bắt đầu tim mới yếu, chúng ta nên cho bệnh nhân uống cái Carandia ngay để cộng thêm cái thuốc giảm tiểu đường, xem bệnh nhân có bớt nhiều không, bởi vì nó sẽ giúp cho bệnh nhân đỡ bị bệnh tiểu đường, tức là cái đường nó được better control with Carandia. Trước đây Carandia chỉ được dùng ở cho những người bị tiểu đường rồi mà bị suy thận, có triệu chứng suy thận thì dùng Carandia rất tốt. Bản thân tôi dùng cho rất nhiều bệnh nhân mà tôi rất thích thuốc này. Bây giờ lại thêm một cái superfood, nó gọi Mỹ nó gọi là superfood, tức là cà phê đấy quý vị ạ. Nếu quý vị uống cà phê, caffeine trong cà phê nó sẽ giúp cho quý vị giảm cái xác suất bị bệnh tiểu đường là hai, cái chiếc cơ vẫn nói quý vị đừng uống nhiều, nhưng mà thực sự nó nói là giảm bệnh tiểu đường, nhưng tôi sẽ giải thích quý vị, giảm bệnh tim mạch và tai biến mạch não bộ. Cái này được đăng ở trong tờ Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Nó dựa trên cái United Kingdom Biobank. Và ở bên Anh nó có cái Biobank, tức là giữ lại hồ sơ của những người mà bị bệnh tiểu đường cái thứ đó. Thì nó thấy rằng là quả thực là nếu chúng ta uống nước trà, à cà phê đấy, nhất là nước trà cũng được, thì có thể chúng ta sẽ giảm được xác suất bị bệnh tiểu đường là 2. Nhưng mà nó không giảm được cái, nhất là từ trà nó giảm được tiểu đường 2 thiệt, nhưng mà nó không giảm được stroke và bệnh tim mạch, cardiovascular disease. Nhưng mà cà phê, nếu quý vị uống vừa phải, moderate, thì cái cà phê nó sẽ giúp chúng ta giãn nở mạch máu. Nhưng nếu chúng ta uống nhiều và lâu dài, lại có tác động ngược lại. Nếu chúng ta đừng uống cà phê nhiều quá, chúng ta uống ngày nào chúng ta uống nhiều quá, thì cái mạch máu chúng ta nó sẽ không giãn nở nữa, mà nó lại làm cho chúng ta bị bệnh tim mạch, huyết áp lại lên cao. Nhưng mà người ta biết rằng là khi chúng ta uống cà phê đấy, thì nó sẽ giảm cholesterol. Caffeine làm cho cái chất PCSK9 thấp xuống, do đó gan chúng ta dễ tiêu hóa hơn cái mỡ của chúng ta. Và vì vậy cái LDL cholesterol của chúng ta sẽ giảm xuống rất tốt cho tim mạch của chúng ta. Coffee ngoài ra nó là một antioxidant, nó sẽ giúp chống lại cái stress trong cơ thể chúng ta, và nó sẽ làm cho huyết áp của chúng ta tốt. Nhưng mà nếu chúng ta, cái dose của chúng ta một ngày là bao nhiêu, là 400mg coffee một ngày. Mà một ly cà phê quý vị uống đó, thì nó chứa được 90mg caffeine một ngày. Nếu quý vị uống một ngày mà được 3 ly cà phê trở xuống thì là tốt. Quý vị uống nhiều hơn thì quý vị sẽ bị tim được thất nhịp, bị huyết áp cao, có thể là sẽ bị áp ngược quý vị ạ. Mà cà phê nào là tốt nhất? Thì người Việt Nam mình uống cà phê thì hay cho đường nhiều lắm, cho sữa thì đủ thứ hết. Không tốt, cà phê sữa không tốt. Thì nó nói cái cà phê mà uống mà tốt nhất là black coffee, quý vị uống đen luôn. Và quý vị cho tí sữa một thì ok, nhưng quý vị uống sữa với đường uống nhiều quá thì là mất cái cà phê tốt của cà phê. Cà phê nó là một antioxidant quý vị ạ, nó giúp cho quý vị chống được nhiều cái miễn nhiễm, quý vị tốt hơn. Nó làm cho quý vị đường của quý vị giảm xuống là vì lý do như vậy. Vì vậy quý vị thấy người Mỹ họ ăn cơm tối lại uống cái cà phê. Vì sắp có uống cà phê buổi tối là sao về ngủ được, thế nó sẽ giúp cho cái đường thấp quý vị ạ. Thế chúng tôi là một, tôi hay nói với quý vị về cái thuốc metformin, là một cái thuốc mà tôi rất thích. Bệnh nhân của tôi dùng cái này cho những người bệnh nhân trẻ trứng cá, polycystic ovary disease, tức là bị đa năng buồng trứng, bị hơi mập, bị hiếm muộn, có bầu mà hơi mập, chúng tôi cũng cho metformin. Tôi mê cái metformin lắm quý vị ạ. Metformin là một cái thuốc đã được dùng để chữa bệnh tiểu đường 60 năm nay rồi, và là cái thuốc rẻ nhất để chữa bệnh này. Trước đây tôi có nói quý vị cái metformin nó rất tốt, nó làm cho người ta trẻ mãi không già, và bằng chứng nó thử ở trên những con chuột này, thì nó thấy cho dùng cái thuốc metformin thì chuột này nó trẻ mãi, nó không lâu già lắm. Hôm nay thì nó có một trong một cái thống kê, nó làm cho chúng ta thử trên con con khỉ. Thì khi mà con khỉ này sử dụng cái metformin, con khỉ này nó lâu dài ít bị ung thư. Tại vì nó nói rằng là cái metformin nó là cái thuốc chống lại viêm, nó là một cái chống lại stress oxygen của chúng ta. Nó làm cho tất cả những cái bộ phận trong cơ thể chúng ta chậm lão hóa lại. Có lẽ vì vậy mà chúng ta sẽ trẻ lâu hơn, chúng ta sẽ tóc của chúng ta sẽ mọc lại. À thế mới chết, thế mới nguy hiểm. Tóc mọc tốt, da của chúng ta tốt hơn là bởi vì chúng ta dùng thuốc metformin. Tôi nói quý vị nào đang bác sĩ mà cho uống, và tôi phải thú thật quý vị, tôi là người tôi hay cho cái này, tại vì tôi cho từ cái lúc mà các bà muốn có bầu tôi đã cho rồi. Khi các em bé mới lớn lên mà muốn mà trúng cá nhiều quá mà kinh nguyệt không đều, tôi cho uống metformin nó xuống ký, dễ thương, da đẹp lại. Thì tôi mà tôi hành nghề trên 50 mấy năm rồi, tôi thấy được cái metformin quả thực nó tốt thiệt quý vị ạ. Những bệnh nhân tôi cho xong bây giờ trông da rất là trẻ đẹp, người thon lại, xuống ký, đỡ bị lão hóa, đỡ bị quên. Ui rồi, thế là và nó đỡ bị mắt bị cườm, mắt bị retinopathy đủ thứ hết, và chống lại ung thư nữa, chống lại ung thư ruột rất là tốt, giữ là thông minh. Thưa quý vị, nếu đang được uống metformin thì chữa bệnh tiểu đường, tiếp tục uống quý vị ạ, nhưng mà phải cậu thêm tập thể dục và ăn uống cẩn thận nhé. Nếu quý vị uống metformin mà quý vị ăn như điên, ăn lúc tung ở lên tính vì phở thức ăn loạn nó cao lên thì nó cũng chẳng thú gì cả. Chất sợi trong cơ thể chúng ta là một chất rất là tốt, giúp chúng ta chống được nhiều bệnh, bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, và nó làm tăng miễn nhiễm của chúng ta lên. Thì quý vị ăn chất sợi là giống như ăn ở đâu, từ ở trái cây ra, rau, ngũ cốc, thô, pi, nất và xít. Nó có 7 loại cạp, loại thực phẩm chúng ta ăn giống như tinh bột đấy, mà có nhiều chất sợi hơn cả gạo nâu nữa. À thế này, tôi vẫn nói với quý vị, đối với tôi cái brown rice, mấy bà bầu hay mấy bà thường của tôi, bệnh nhân tiểu đường của tôi đến, tôi đều khuyên ăn brown rice. Bản thân của tôi cũng là người tôi ăn brown rice vì con nhà nghèo mà ăn gạo lứt muối mè đấy. Thì thưa quý vị, tôi ăn brown rice bao nhiêu năm rồi thì khi có 7 loại thực phẩm này, nó fiber này, sau đây tôi đọc cho quý vị chậm thì quý vị nhớ, nó còn tốt hơn là quý vị ăn brown rice. Bởi vì có nhiều người bệnh nhân Việt Nam chúng tôi, các bà bầu thà chết xứ người, bác sĩ bắt tôi ăn thôi không ạ. Tôi phải thú thật quý vị, năm nay tôi được 81 tuổi rồi, tôi ăn tôi khỏe là bởi vì tôi thấy nó khỏe thiệt. Thì tôi xin cho quý vị biết là những cái thực phẩm sau đây nó bổ hơn cả cái brown rice của quý vị. Quý vị biết khoai lang, à cái này quan trọng lắm quý vị ạ. Khoai lang quý vị ăn thấy ngọt đấy, nhưng mà nó rất là tốt. Quý vị ăn vô nó nhiều chất sợi lắm. Barley, B-A-R-L-E-Y, tức là lúa mạch của chúng ta. Thì quý vị ăn, mấy quý vị mà ăn mấy oatmeal thì nó tốt lắm. Cái quinoa, cái hạt hạt lắm, có nhiều protein rất là bổ và nó nhiều chất sợi lắm, tốt. Thường thường nhiều người bệnh nhân mà ăn gạo nâu ăn không được thì tôi khuyên là mua quinoa về. Thằng con trai tôi nó mua cho tôi cái quinoa, nó để vào bố ăn thử, mà tôi ăn tôi bị ho vì nó nhỏ nhỏ, nấu nếu quý vị nấu thịt chín ấy, thì nó sẽ ăn chung với cái gạo nâu thì ngon. Nhưng mà tôi bây giờ tôi ăn, tôi là tu thành Bắc Đắc Đạo thì tôi chỉ ăn gạo nâu thôi, không cần quinoa. Nếu người mua quinoa, quinoa nó nhỏ xanh đỏ tròn tròn á, buckwheat, green pea, buckwheat pasta, à cái này hay. Tôi là người tôi mê pasta lắm, nhưng mà tôi sợ pasta ăn đường cao. Tôi đọc cái này tôi thích, tôi bảo có lẽ tôi sẽ đi kiếm buckwheat pasta, black bean để cho quý vị được ăn. Do đó quý vị, những cái này quý vị có thể nấu, quý vị ăn đủ kiểu khoái khẩu mà không sợ bị đường cao. Nó nhiều chất sợi rất là bổ, tốt cho chúng ta, giúp chống lại tiểu đường, chống bệnh tim mạch và tăng cái miễn nhiễm chúng ta lên. Thế bây giờ bác sĩ Cơ cho tôi biết 6 thực phẩm phụ trợ mà có thể giúp tôi từ có trí nhớ tốt. Vì ai cũng vậy, già thì hay quên. Tôi trời cho hãy còn trí nhớ nhiều, còn hát được, vẫn hát mà thuộc bài, học bài mới chứ không phải bài cũ thì từ triệu năm về trước. Những người ăn tamarind gì nó nhớ bài cũ mà nó không nhớ bài mới. Tôi vẫn tập được bài mới. Thế thì tôi nói quý vị 6 top nutrient mà sau đây sẽ giúp cho chúng ta trí nhớ tốt. Omega 3 fatty acid, à cái này dễ mà quý vị. Quý vị giờ thị quý vị mua omega 3 fatty acid dễ lắm, dầu cá đấy. Nhưng mà cái chính mà tốt nhất của chúng ta là quý vị ăn cá thiệt, à quý vị ăn cá sạch đi, quý vị ăn cá hồi biển đấy. quý vị ăn choline, choline là cái gì, là trứng gà đấy, đồng đỏ trứng gà rất là bổ. Quý vị mỗi ngày được quyền ăn một trái, ngay cả người tiểu đường cũng được quyền ăn một trái, người bình thường một tuần có thể ăn được 8 chai trứng gà. Rồi mỗi ngày quý vị được ăn một cái trứng gà rất là tốt, có nhiều chất calcium, nhiều chất protein và nhiều chất choline, giữ cái mắt quý vị nữa, giữ cho quý vị bộ óc nữa, đỡ bị quên. Quý vị ăn fiber như chúng tôi vừa nói quý vị đấy, tất cả những thực phẩm có nhiều chất fiber như chúng tôi vừa nói quý vị, khoai lang, gạo nâu, oat meal vân vân, và trái cây, rau thứ fiber. Vitamin D cũng là do ở đồ biển mà ra. Vitamin D rất là tốt, nó giúp cho quý vị thông minh, đỡ bị Alzheimer's disease, quý vị sẽ đỡ bị bệnh miễn nhiễm rất là tốt. Probiotic cũng vậy, nó sẽ bảo vệ cái ruột quý vị, vì có rất nhiều bệnh bắt đầu từ ở ruột chúng ta, giống như bệnh tiểu đường, chúng ta bị đường nó cao tại vì cái ruột chúng ta nó không tiêu hóa được cái chất insulin nó ra để nó tiêu hóa được những thực phẩm của nó, là nó làm cho chúng ta dễ bị bệnh tiểu đường. Thì cái probiotic rất quan trọng. Cái probiotic dễ lắm quý vị, chỉ đi ra mua cái yogurt quý vị ăn, hoặc thì quý vị cũng đó. Và thêm cái nữa là cái polyphenol giúp chúng ta có rất nhiều antioxidant, giống như là nước trà, cà phê, spice, giống như quý vị cinnamon, quý vị ăn ớt, tôi là người tôi mê ớt lắm quý vị ạ. Hợp những cái dược thảo đó, hay đặc chocolate ngon các bà, ăn cái đó bổ lắm, nhưng đừng cho ngọt nhiều quá, đặc chocolate rất tốt, rất là khôn, nó rất nhiều chất polyphenol quý vị ạ. Và một cái cuối cùng là thấy cái này là ngoại khoa, tức là ngoài những cái thực phẩm kể trên, quý vị phải sống với cái tinh thần luôn luôn lạc quan và đừng có ganh tị với những người xung quanh, tham sân si khổ lắm. Tập thể dục điều hòa, ngủ đầy đủ, cố gắng ngủ đầy đủ, và làm sao chơi với bạn bè, họp hành với nhau vui vẻ, nói chuyện, có thể nói xấu người khác cũng được, như là social connection, thì quý vị giúp cho cái óc quý vị đỡ bị quên cái gì ạ. Trong những cái thực phẩm, trong những cái món mà hồi trẻ tôi, người số tôi hên, tôi không hút thuốc lá được, là vì tự nhiên tôi hút một tôi say, mà tôi là người năng động, mà tôi say tôi ngậm thộn, là tôi sợ quá. Bây giờ tôi nhớ tôi mới hiểu, tôi bảo tại sao người ta hút thuốc lá, người ta mê là vì nó hút nó lưng, tôi thấy lưng như thế là tôi mất cái sản xuất của tôi thì tôi không dùng nữa. Thì nó ông anh ruột của tôi hồi tôi nhỏ, ông ấy cuối đời ông muốn làm gương cho ông em của ông ấy. Ông bắt tôi hút thuốc lá từ lúc tôi khoảng 8-9 tuổi, tôi ở Hà Nội tôi cũng hút, mà tôi hút tôi say, tôi sợ quá. Tôi lớn lên rồi tôi có mấy cô đảo tôi khuyên tôi hút thuốc lá. Tôi hút xong tôi say, tôi bảo thả bỏ em rồi, mình dùng cái thuốc này không được. Nói vậy thì vợ xã tôi, bà xã tôi mà nghe thì chết. Nhưng mà thực sự ra, nhờ vậy tôi không hút thuốc lá được. Cái rượu tôi không uống được, tôi uống mà tôi đỏ dư, tôi say gần chết. Thế thì bây giờ thì vì vậy mà người ta nói rằng nếu chúng ta uống thuốc, uống rượu điều đó, chúng ta sẽ tăng sắc tức bị ung thư vú, ung thư ruột già, ung thư bao tử, ung thư máu, ung thư ngoài da, melanoma và bệnh thận. Cái này được đăng trong tờ Seattle Times ngày 19/9/2024. Tôi đọc đúng tung, là vì thực sự tôi có một ông thầy, tôi là giáo sư nội khoa trường University of Chicago, hồi chúng tôi đang học ở Illinois. Thì ông bảo với tôi là trong cái thời cuộc đời của ông là bác sĩ giỏi, ông bảo là ông đọc tin tức y khoa nhiều hơn và sách ở trong textbook, bằng cách là ông đọc những tờ báo chí như Time Magazine, những báo chí là người ta trong những báo đó người ta viết nhiều về kiến thức y khoa. Thì cái này được viết ở trong The Seattle Times ngày 19/9/2024. Nó nói rằng là trong các loại ung thư thì cái ung thư do uống rượu là 5.4%, tức là cứ 20 người bị ung thư thì có một người bị ung thư là do uống rượu. Và ngay cả cái mythic là người ta nói là nếu chúng ta uống ít rượu vang thì nó sẽ giúp chúng ta chống lại bệnh tim mạch tốt hơn, ta đừng sợ ung thư. Nhưng mà từ cái bài báo này nó khuyên, nó bảo không có thua gì cả, cái lợi bất cập hại. Quý vị uống, quý vị tưởng quý vị uống một ly một ngày không hại, nó cũng có thể làm tăng xác suất bị ung thư từ bước dưới của nữ ung thư vú, quý vị ạ. Thế bây giờ cái thích COVID-19, chính phủ Hoa Kỳ có khuyến cáo là chúng ta nên chích ngừa anti-COVID-19 ngay cả những em bé trên 2 tháng rồi, trên 6 tháng tuổi bắt đầu đi chích rồi, là bởi vì cái con vi khuẩn mới bây giờ là hybrid COVID variant XEC, tên một con người mới là SEC, có con này nó cũng là một cái con mà KS.3.3. Thưa quý vị, nó là cái thoát thai của Omicron family và đã được thịnh hành, nó rất mọc rất là nhiều ở bên Đức, bên Pháp, bên Đan Mạch và bên Netherlands. Và thưa quý vị, những con này nó cũng giống như là con Omicron, cho nó bằng cái những cái thuốc mà chúng ta dùng để chủng ngừa mới đây đấy, thì rất tốt, cái hữu hiệu để chống lại con này. Cho nên chúng ta, chính phủ Hoa Kỳ khuyên chúng ta nên đến chích ngừa để chống lại cái bệnh COVID, nhất là những người trên 65 tuổi và các em bé trên 6 tháng tuổi. Cái triệu chứng của cái con sét này đó là sốt, nóng lạnh, ho, khó thở, mệt, đau mình mẩy, cũng nhức đầu, mất khứu giác giống như bị cúm ấy. Và đau cổ họng, nhất là mất khứu giác là khi mà chúng ta tự nhiên chúng ta không ngửi thấy mùi gì nữa, chúng ta phải coi chừng đấy, chúng ta coi chừng là chúng ta bị COVID, bị ói mửa và đi tiêu chảy, thì chúng ta phải thử ngay. Chính phủ Hoa Kỳ vẫn gửi đến quý vị từng gia đình 4 cái test để chúng ta có thể thử COVID được. Và nếu quý vị nên đi chích ngừa, bây giờ đến cái mức này, bây giờ các bác sĩ đều khuyên quý vị nên đi chích ngừa cách đây chừng một tháng, hồi đầu tháng 9, thì chúng tôi có ru về, tôi khuyên quý vị chích, có nhiều người bệnh nhân trốn không chích, bản thân tôi nó về 1-2 ngày là tôi chích liền. Và thế thì quan trọng lắm, quý vị nên chích ngừa cúm, nên chích ngừa COVID nếu quý vị trên 65 tuổi. An toàn, rất là an toàn. Và bây giờ người da trắng thì người ta khuyên thêm là chích RSV luôn, tức là xương phổi, RSV. Nhưng mà người Việt Nam tôi nói thú thật quý vị, tôi có hỏi với bác sĩ hôm qua thì thấy họ ít gặp RSV, nhưng người Mỹ thì gặp nhiều, nhất là các bà bầu, có thể nếu cần có thể chích được, nó sẽ bảo vệ chúng ta đỡ bị hư thai. Cuối cùng tin ngắn, cái tin này đối với bản thân tôi rất quan trọng, bởi vì chúng tôi thì khi chúng tôi chữa bệnh đàn bà này hay bị migraine headache, bị nhức đầu đông, thế thì thấy mấy hãng thuốc có đến nó quảng cáo những cái thuốc mới, nó bảo tốt ghê lắm, tôi đọc được thấy tốt. Thì hôm nay tôi đọc cái này thì thưa quý vị, tôi cũng trong tờ British Medical Journal, nó thử trên 90.000 bệnh nhân, nó theo dõi 90.000 bệnh nhân, thì nó thấy những cái thuốc mà giúp chống lại migraine headache, tức là aspirin là vẫn là tốt nhất, thuốc dân giống như là cái imitrex, cái thứ thuốc nó rẻ tiền mà cũng tốt, hiệu nghiệm so với những thuốc mới như là Vidura hay là Umbrella. Nó nói là tốt lắm, hiệu nghiệm, nhưng mà nó nói là cũng không thua gì cả. Bằng chứng là cái aspirin của migraine headache, nó chỉ có aspirin, Tylenol, cái đó dành cho những người migraine headache cũng rất là hiệu nghiệm quý vị ạ, vừa rẻ nữa. Thêm cái tin này nó được rất là quan trọng, nó được viết bởi cái trường đại học Université de Nantes, France, nó được trình bày trong cái buổi hội thảo của các bác sĩ chuyên về tiểu đường trong tuần vừa rồi. Thì họ nói là những người bệnh nhân mà cao niên trên 75 tuổi, khi bị tiểu đường người ta sẽ bị chết vì đường cao quá chứ không phải đường thấp quá. Trước đây chúng tôi vẫn sợ là nếu quý vị mà chúng tôi chữa quý vị quá thì cái đường nó thấp xuống dưới 7 chấm, thì khi quý vị lớn tuổi quý vị lăn quay chết vì đường nó thấp. Tôi bảo không phải đâu, thực sự cái thống kê thì là những người mà lớn tuổi đó, người ta chết vì những cái biến chứng do đường cao quá. Cho nên nó khuyên rằng là nếu người ta lớn tuổi, chúng ta nên giữ cho cái đường vẫn ở dưới mức 8.5 thôi. Trước đây chúng tôi giữ 7 chấm, và chúng tôi tăng từ 7 đến 8 chấm. Bây giờ nó cho tới 8.5 thôi, bởi vì nếu mà chúng bị cho đến 9 thì bệnh nhân sẽ bị chết vì hypercalcemia. Cái đường nó lên từ 250 thì nó sẽ biến chứng. Cái này nó được viết bởi trường đại học University of Nantes. Tôi có thằng em ruột tôi, nó làm là bác sĩ ở trường đại học Nantes bên Pháp. Thì cái này vì vậy là nhắc nhở cho chúng ta hiểu rằng là những người lớn tuổi chúng ta vẫn phải cố gắng giữ, nếu như người ta muốn sống người ta có thể sống được, giữ làm sao cho cái đường nó ở cái mức đường thấp quá, tức là hypoglycemia, mà có đường cao quá, tức là cái A1C của nó là 8.5. để trả lời cho cái bà bệnh nhân đây, tôi chỉ dùng sách nay sách với cái chứng, cái này là mới, nó vừa được mới được trình bày ở bên trong, tôi đọc sách nữa thì để trả lời cho bà bệnh nhân tuần trước hỏi tôi mà tôi không biết thì tôi không thể trả lời được. Nhưng mà tôi nói với quý vị trong cái bài này nó viết là 8.5 cho những người lớn tuổi, trên 75 tuổi thì 8.5 thì là sẽ tốt, giữ cho người bệnh nhân nó sống khỏe mạnh hơn. Và cuối cùng cái tin ngắn là trong tuần vừa rồi, ngày 20 tháng 9 năm 2024, chính phủ Hoa Kỳ FDA vừa cho phép thì FluMist được dùng tại da, lần đầu tiên được bán cho da, năm tới nó sẽ bán over counter luôn ở tiếp mức này. Bệnh nhân chỉ có việc dùng, mang về dùng cho con cháu ở nhà cho mình, nó có thể dùng các em bé từ 2 tuổi trở lên, và các người mà được có thể tự treo amistar, cái này amistar tự bơm vào mũi mình, tuổi từ 18 đến 49 tuổi mình có thể bơm cho các con cháu ở nhà trong nhà được, nhưng nó phải từ tuổi 18 đến 49 tuổi để dùng cho ở nhà. Và cái này Flubis thì tôi đọc lại thì cái thuốc Flubis năm 2016-18 nước Mỹ nó không dùng nữa, là bởi vì thưa quý vị nó không có hiệu nghiệm lắm, thực sự nó là biết là có vi khuẩn flu virus sống nó không được hiệu nghiệm, nó chỉ hiệu nghiệm được khoảng 3%. Hồi đó chúng tôi chỉ dùng cho những trẻ em từ 2 đến 5 tuổi. Bởi vì cho những người lớn, nhưng mà người lớn thì không hiệu nghiệm ở những trẻ con. Nhất là những người nào người ta sợ chích ấy, thì mình dùng cái chích, nhưng mà thực sự ra ngày xưa thì chúng tôi dùng ở trong phòng mạch cho bệnh nhân. Nhưng bây giờ lần đầu tiên FDA cho phép được dùng, mua về dùng cho ở nhà. Và dùng cho trẻ con, nhất trẻ con nó không sợ thì xịt, cũng như thuốc xịt mũi ấy quý vị. Và chỗ mũi bị nghẹt mũi đó nên rất hiệu nghiệm. Đến đây chúng tôi xin phép tạm ngưng chương trình tại đây. Thì xin mời quý vị kêu lên đài của chị Mỹ Phượng 714-418-2122, 714-418-2123. Không biết con số 25 còn có không, nhưng mà quý vị có thể kêu hai số đó thì chắc chắn chúng tôi được phép hầu chuyện cùng quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Và sau đây chúng tôi nhường lời lại cho chị Mỹ Phượng để chị Mỹ Phượng có thể tiếp tục chương trình. Cảm ơn chị Minh Phượng.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Cơ. Và tiếp theo lời của bác sĩ Cơ, như quý vị cũng đã nghe, bác sĩ Cơ thuộc mấy số điện thoại của đài luôn. Và xin quý vị tiếp tục gọi vào và giữ trên đường dây điện thoại để cho Minh Phượng có cơ hội tiếp được quý vị chuyển đến cho các bác sĩ trong tối nay. Và trong lúc ban kỹ thuật liên lạc với lại các bác sĩ khác như bác sĩ Nguyễn Hữu Hùng, bác sĩ Nguyễn Văn Lộc cũng như là anh Mã Gia Trí, thì Minh Phượng xin bắt đầu để gọi để tiếp điện thoại của quý vị đã gọi vào rất nhiều. 714-418-2122, và xin quý vị bắt đầu cho tối nay cùng với lại các bác sĩ. Minh Phượng xin gửi lời kính chào và mời vị thính giả lên tiếng ạ. Dạ, xin mời lên tiếng ạ. Hello, hello.
Vâng.
Dạ, tôi kính chào bác sĩ ạ. Dạ, tôi muốn hỏi thăm bác sĩ là cái thuốc mà hydroxychloroquine á, thì có phải để chữa đau nhức và chữa khớp không ạ? Và cái thuốc này thì có thể là mình phải dùng bao lâu, thì hình như là mình phải đi xét nghiệm máu lại vì nó không được dùng lâu quá, phải không bác sĩ?
Vâng, tức là bà đánh bật lại thì hydro gì?
Hydroxychloroquine là cái thuốc mà ông Trump nói là có thể chữa COVID được, cái đại khái như vậy đó.
Vâng, cái thuốc này là dùng chữa phong thấp, nó tốt lắm. Nhưng mà dùng lâu nó có thể bị hại ngoài da, bệnh. Do đó mà ngày xưa, nhưng mà thực sự cái thuốc này là rất là tốt. Việt Nam chúng tôi dùng cái này để mà chống lại malaria, bệnh sốt rét các nước, ngăn ngừa bệnh malaria. Nhưng ở bên Mỹ người ta dùng cái này để chữa bệnh phong thấp.
Quý ông có tuổi, phong độ không còn được như xưa. Quý vị.
Alo.
Dạ. Xin mời bà tiếp tục.
Vâng, thế như vậy. Cái thuốc này là tốt, là bà phải đi khám, lâu lâu người ta phải theo dõi cái liều thuốc của bà để xem nó có bị tai hại cái gì không nhé.
Vâng.
Cái thuốc này là ok, nhưng mà thực sự ra vì vậy cái thời ông Trump ông tưởng là dùng cái đó để mà thực sự nó bắt nguồn từ bên Pháp, đúng hơn thì có một bác sĩ Pháp ông hay dùng ở bên Tây, xưa nay dùng hydrochloroquine. Thế vì vậy, nhưng mà sau này thì người ta không dùng cái đó nữa. Như đó mà thực sự bà hỏi cái này thì tôi nghĩ là cái thuốc này là tốt để giữ chữa phong thấp.
Dạ thưa bác sĩ, mình nếu mà mình uống á, thì mình ví dụ như tôi uống 200 mg thôi, thì bao lâu á tôi mình phải đi khám bác sĩ lại thưa bác sĩ?
Nhưng bà ai cho bác sĩ, người bác sĩ người ta sẽ phải khuyên bà đi khám lại nhé.
À vâng ạ.
Đi khám lại 6 tháng 1 năm ta phải thử xem bà xem nó có cái biến chứng gì không nhé.
Dạ vâng ạ. Dạ, vâng. Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ, kính chúc sức khỏe bác sĩ và Xuân Minh Chủ.
Dạ,
dạ, dạ, xin cảm ơn bà. Và kính chúc bà và gia đình khỏe mạnh. À, và bây giờ thì cho phép Minh Phượng được tiếp nối tiếp điện thoại khác trên đường dây điện thoại 7144182123 lên tiếng và xin mời vị thính giả. Hello.
Tôi chào.
Hello.
Dạ. 7144182123.
À, alo. Alo.
Dạ. Tôi chào.
Alo.
Đâu ạ?
Xin hỏi ạ.
Dạ, dạ vâng.
Xin hỏi ạ.
Vâng, vâng, bà nói đi ạ.
Tôi xin được hỏi con tôi á, thì nay đã ngoài 30 tuổi rồi. Mà vâng, cháu thì bị bệnh trầm cảm từ lúc 17 tuổi ra. Tới nay thì cháu đã ngoài 30 tuổi mà cháu lại bị mắc thêm cái bệnh xa tử cung. Tử cung của cháu bị xa xuống và lòi hẳn ra ngoài. Vậy nếu bây giờ tới bác sĩ để cắt đi thì kinh nguyệt của cháu có bị xáo trộn không? Vì hình như kinh nguyệt hàng tháng nó ra theo cái đường này. Tôi đoán vậy thôi thì tôi không rành. Bây giờ cắt đi thì ra theo, nó ra theo đường nào? Cắt có nguy hiểm lắm không? Có cách nào khác tốt hơn không? Vì tôi cũng còn xin nói rõ thêm á, là cháu còn con gái, chưa hề lập gia đình bao giờ, cũng không có tiếp xúc với bạn trai bao giờ. 17 tuổi là cháu ở nhà với mẹ tới bây giờ. À, xin hết ạ.
Vâng, cảm ơn bà. Thứ nhất là cái câu hỏi của bà rất là rất là giá trị, của cái chuyện mà cái giữ cái bệnh trầm cảm, xa xa con nó không liên lạc gì với nhau. Nhưng mà thực sự ra cái chuyện xa xa con ấy, có là, chứ chắc là cô ấy bị xa xa con thiệt. Thường thường nếu người đàn bà con gái mà mới có ba khoảng 30 tuổi, đối với bản thân của tôi đọc sách nhiều mà tôi cũng là người bác sĩ sản phụ khoa lâu đời rồi, thường tôi có thể gọi là có nhiều người đàn bà bị cái bệnh thai làm cho chúng ta tưởng là bị bệnh xa xa con, do đó nó có thể lòi ra của mình nhưng mà nó dài ra, mình cũng không muốn sao cả. Thì có nhiều cái chữa trị của chúng tôi là thường thường những người mà cổ tử cung nó dài mình phải khám mình mới biết được. Và mẹ nói thế, nghĩ là bà nói là xa xa con thì nó có thể xa xa con, nhưng mà rất là khó. Trường hợp là người ta bị ngày xưa có đẻ con rồi mình không biết, hoặc là những người bệnh nhân mình thường ngày cực khổ xích nặng ghê đó, mà cái tư chẳng nó yếu, nó xa xuống nó rất là hiếm, trong sách vở nó cũng có. Mà tôi là người tôi làm cái nghề này từ khi năm 70 đến giờ, thì bà phải biết tôi khám bao nhiêu người đàn bà, mà tôi đọc sách nhiều lắm, tôi là người tôi đọc sách suốt đời của tôi chẳng biết gì hết. Cái gì tôi nói với bà thì cái, theo những thống kê của chúng tôi đó, thì cái đó nó có thể không phải, mà nó gọi là pol lông gây đất, cái cổ cũng nó dài, nó lòi xuống dưới. Tôi gặp cái đó tôi gặp nhiều rồi, từ khi tôi sang Mỹ tôi gặp 2-3 lần trường hợp như vậy. Thì thường thường cái đó nó muốn để bảo vệ cho người bệnh nhân sau này có thể có con được nữa, nó cắt ngắn cái cổ tử cung đi, cắt cái cổ tử cung này đi, nhưng mà người ta vẫn có thể có bầu được, người ta có thể cấy đi trùng vẫn có thể có bầu được. Hoặc một cách nữa là bây giờ người ta, chúng tôi có thể dùng mổ, chúng tôi treo mổ nội soi, treo cái vòng đái lên, treo cái cung lên, nếu quả thực nó bị xa chúng tôi sẽ treo cái dây chằng lên. Cái đó rất là hiệu nghiệm, cũng rất là thành công thôi. Những tuổi thằng cô ấy bây giờ chắc là nghĩ là có lẽ là vì cô ấy bị cái lông gây rất cái cổ tử cung nó dài ra, cái đó là cái bẩm sinh. Cái đó mà thì cô chưa có đàn ông bao giờ cả, cô mới còn trẻ thế mà cô đã bị thế, là coi chừng là cái đó phải đi khám mới biết được ạ. Xin cảm ơn bà.
Nó bị trầm cảm ạ, bị trầm cảm, bị bệnh trầm cảm, bị bệnh tâm thần.
Thì chuyện đó không sao, mình phải chữa bệnh trầm cảm chứ không có sao cả nhé. Nó xuống như vậy cháu nó sẽ buồn hơn, nó nghĩ là nó bất thường, mà thực sự ra cái đó không phải là bất thường, cái đó là bẩm sinh. Đến thì mình khám thì mình biết, mình sẽ giúp cho cháu nhé.
Dạ. Thưa bác sĩ, sở dĩ nó lòi xuống là bởi vì cháu đi tiểu rất là khó khăn rồi, không đi tiểu đi tiện là rất là khó khăn, cho nên mỗi khi vào nhà cầu cháu ngồi cháu giọng thận lực, cháu giọng thận lực để mà cho nước tiểu nó đi ra, thì nó giọng nhiều quá và nó bị ruột ra thôi ạ, ruột ra thế, nó giọng dữ lắm. Nó ngồi ở trong nhà cầu phải đến 8 tiếng đồng hồ trong một ngày.
Ông tôi nói mà rồi mà phải đến khám thì mới biết được. Bà nói thế chúng tôi sẽ biết được. Tôi nói là cái chuyện mà tự nhiên mới còn trẻ mà tự nhiên nó thòi cái tử cung xuống như thế, giận nó không thể làm gì, tức là nó có thể nó có biếu tử cung, nó làm cái cổ tử cung nó dài ra thì nó bị muốn có thiệt hay không đấy, thì mình chỉ nói nhau giống như là hai người mà sờ chân voi đó. Thì mà thời bói mùi mà sờ chân voi thì mình không thể nói được, mỗi người nói một cách khác nhau. Bà chỉ bà có thể lấy cái hẹn thôi, chứ tôi không nhận bệnh mới rồi, thì tôi lớn tuổi tôi cũng nhận, nhưng mà tôi sẽ khám cho cô ấy để tôi sẽ cho bà biết ý kiến nhé.
Đối với bà. Dạ.
Điện thoại cơ là 7453120091 và nói bà nói dạ. chuyện có sức cơ ở trên đài đúng sẽ coi chúng tôi sẽ coi cho chơi nhé.
Dạ dạ.
Cảm ơn bà. Vâng.
Dạ, thưa cảm ơn bà.
Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Và bây giờ thì ban kỹ thuật cho Minh Phượng biết là đã tiếp được điện thoại của bác sĩ Hùng, bác sĩ Lộc cùng với anh Mã Gia Trí, thưa bác sĩ Cơ.
Vâng, chào bác sĩ Cơ. Bác sĩ Lộc, anh Mã Gia Trí, cô Minh Phượng cùng toàn thể khán giả đài Radio Bosa.
Vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán giả, chào bác sĩ Cơ, bác sĩ Hùng và anh Mã Gia Trí.
Dạ, xin kính chào bác sĩ Cơ, bác sĩ Hùng, bác sĩ Lộc, cô Minh Phượng và toàn thể quý vị khán giả.
Dạ, Minh Phượng cảm ơn các bác sĩ và anh Mã Gia Trí. Bây giờ thì Minh Phượng xin phép tiếp điện thoại của một vị thính giả trên đường dây điện thoại 7144182122 lên tiếng. Và cùng các bác sĩ và anh Mã Gia Trí, Minh Phượng xin gửi lời kính chào. Xin mời bà.
Dạ.
Dạ, xin mời chào. Thính giả lên tiếng. Dạ.
Dạ, chào chị Minh Phượng, chào tất cả bác sĩ và anh Mã Gia Trí. Bác sĩ, em có câu hỏi, bác sĩ nói ăn củ lan nào tốt, củ lan tây hay là củ lan vàng, củ lan tím, củ lan đỏ?
Anh hỏi hay quá, tôi mê cái này lắm, tôi sẽ giải thích cho anh. Khoai lang của mình đấy, khoai vàng vàng đấy, rất là bổ, có vitamin E nhiều, nó nhiều chất sợi, nó có vẻ ngọt đấy, nhưng mà cái ngọt của nó vì nó có chất sợi nên nó bổ, nó không sao cả. Do quý vị ăn cái khoai lang rồi ngon, mà quý vị nếu quý vị nào mà sợ bị tiểu đường hay là sợ bị mập đấy, quý vị lúc đói quý vị chỉ ăn củ khoai lang là rất là tốt, có nhiều chất sợi lắm, bổ ghê lắm. Bây giờ em vừa mới hỏi tôi là củ khoai tím. Tôi là một thời kỳ tôi mê khoai tím lắm, vì khoai tím ấy, ăn nó không có đường thì mới chết. Nhưng mà nó khổ cái là ăn, quý vị mà ăn khoai tím quý vị không thấy đói, không cảm thấy là mình ăn no bụng của mình đâu, mình ăn bao nhiêu mình không biết, khó mua lắm chứ không phải. Nếu kiếm có nhiều ở chợ Việt Nam, có nhiều nơi nó bán, có nhiều nơi không bán. Tôi hay đi thuê radio mà nhiều khi nó có, nhiều khi nó không có kiếm. Nhưng mà khoai tím là rất là tốt, nó có nhiều chất sợi lắm, nhá. Tốt hơn cả khoai lang, nhưng mà nó chỉ có một cái điều là nó không ngọt. Là con người ta ngọt, quý vị ăn khoai lang nó vừa hơi ngọt, cái đường nó không cao, không có đường ấy, nhưng mà nó không cao vì nó có nhìn nó bổ cho nó lợi cho quý vị. Nó mà anh vừa nói khoai lang, khoai tây nó cũng bổ lắm, nhưng mà nó nhiều được chất đường thôi.
Em có thêm câu hỏi nữa. Bác sĩ nói uống cà phê một ngày 3 cốc thôi, nếu uống nhiều thì tại sao là nó sẽ bị cao máu, rồi nó có thể bị đau tim, lý do tại sao vậy bác sĩ?
Thế là hay.
Xin tắt phone để nghe lời bác sĩ giải thích. Cảm ơn.
Cái này là tôi là người
cảm ơn.
Bản thân của tôi đó, uống cà phê được nhiều. Nhưng mà tôi hôm nay tôi đọc cái này thì nó mới nói, nó giải thích, nó bảo nếu mà anh uống cái liều của nó dưới 300mg một ngày thì cái mạch máu nó đừng giãn nở ra. Thì nó giãn nở nó ra như thế thì nó sẽ giúp cho huyết áp em giảm xuống. Nó sẽ, vì nó làm antioxidant, nó có cái tính, nó sẽ giảm bớt cái stress trong cơ thể của anh, nó chống lại viêm. Và vì vậy, những người anh dùng có antioxidant cho nó, anh uống cái nó vô, nó sẽ làm cho anh tim mạch anh tốt này, làm cái đường anh giảm xuống này, nó thích cái hệ thống tiêu hóa của mình, nó làm cho cái đường giảm xuống. Nhưng mà nếu anh uống trên 300mg, tức là trên 3 ly đấy, thì nó sẽ ép lên ngược lại, tức là nó sẽ làm cho anh tim đập nhanh hơn, từ đó nó sẽ sinh ra huyết áp cao, từ đủ thứ, nó không còn lợi nữa, không còn, có thể nó vẫn còn chống tiểu đường nhưng mà mình đâu có biết được. Nhưng mà thực sự ra là người ta thấy là những người nào mà trong những người mà bị bệnh atrial fibrillation thì nó đều khuyên là không nên uống cà phê nữa. Trước đó thì nó khuyên uống cà phê là tốt, do đó mà cái đó là quan trọng, rất là quan trọng, dành cho chúng ta hiểu được là cái gì uống vừa phải là tốt, mà chúng ta uống nhiều quá thì đều không tốt cả quý vị ạ. Cho nên chúng ta đừng uống nhiều quá, uống chỉ uống dưới 3 ly thôi, 1 ly là tốt nhất. Lý tưởng chúng ta uống 1 ly là tốt nhất đấy nhé. Và tôi hy vọng tôi đã trả lời cho anh được, không biết là bác sĩ Hùng có ý kiến gì không, bác sĩ nội khoa, mời ngài.
Vâng, cái cà phê đó thì nó tốt, mình nó bảo mình uống được 2-3 ly đó thì nó đỡ bị bệnh tiểu đường, nó đỡ bị bệnh tim mạch, đỡ bị sốc. Và uống cà phê như thế là cái cơ hội bị sạn túi mật bớt đi. Cái ông vừa gọi đó có thể đến văn phòng tôi cho ông cái một tài liệu về uống cà phê và những cái bệnh khác, mà cà phê nó làm mình tỉnh táo hơn và đỡ bị quên đó. Thành thử ông, nếu ông không ngại thì đến văn phòng tôi đưa cho ông một cái tin tức của hãng Jama, nó in ra để tôi, thường thường tôi hay gửi cho bệnh nhân. Nếu bệnh nhân nào sợ uống cà phê thì mà tôi uống cà phê có lợi hơn là không uống, và không có uống nhiều nữa. Nếu uống nhiều thì nó có hại hơn, nếu mà uống 5-6 ly một ngày thì không được. Có điều mình dễ hiểu là người Mỹ thay vì nó uống trà cả ngày, nó đến văn phòng nó, anh nào uống ly cà phê lâu lâu lại uống đấy, thì tôi thấy nó chả có bệnh gì cả, chả có sao cả. Thành thử đừng sợ quá đáng mà đừng có uống nhiều quá đáng. Nếu không ngại thì đến văn phòng tôi sẽ cho cái information về uống cà phê nó tốt như thế nào.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Và bây giờ thì Minh Phượng lại tiếp nối để tiếp điện thoại của vị thính giả kế tiếp trên đường dây điện thoại 714-418-2123 lên tiếng. Cùng các bác sĩ và anh Mã Gia Trí, Minh Phượng xin được gửi lời kính chào, mời thính giả lên tiếng.
Dạ, dạ. Thưa bác sĩ là siêu âm đó. Siêu âm mà thấy trong buồng trứng có cái u thì làm sao mà để biết nó có ung thư hay không hả bác sĩ?
À, thế đó, cái câu hỏi đó của bà, nếu mà tôi mà biết được 100% thì tôi sẽ chuyển đánh rồi. Nhưng mà tôi nói đùa vào đấy. Thực sự ra cái khắc khoải của chúng tôi là ung thư buồng trứng nó là một cái bệnh có thể khi chúng ta lớn tuổi chúng ta hay gặp. Và là một trong những cái bệnh mà nó khắc khoải đối với người bác sĩ sản phụ khoa, bởi vì khi chúng tôi khám phá là chúng ta bị ung thư buồng trứng, đa số là chữa giống như cô cái gì mà cô vợ của hoàng tử William, tôi nghĩ chắc là có bị ung thư buồng trứng vì nó còn trẻ, bị thế có đa số nó bị ung thư buồng trứng. Khi bị ung thư buồng trứng thì làm thế nào mình biết là nó có thể ung thư buồng trứng hay không? Thực sự ra nếu mà người đàn bà mà có một cái biếu ở trong buồng trứng mà nó trên 6 cm, bắt buộc chúng ta phải mổ, chúng ta coi nó là biếu lành, phải cắt nó đi. Thứ hai nữa là mình chụp siêu âm thì mình thấy nó đặc hơn bình thường, hoặc nó distancy ở trong nó không được điều hòa, hoặc là mình thấy ở trong cái lòng của biếu đó có những cái lầm trầm, chúng tôi được gọi là papillation. Chúng tôi thấy cái colodoptor nó nhiều hơn, tức là máu nó đến, như mình máu đến nhiều hơn, mình sợ nó là một cái biếu độc. Trong gia đình có tiền căn là có người bị ung thư buồng trứng, coi chừng, nhất là mình uống mấy cái thuốc dược thảo đông y, tôi không có ý là chống lại đông y đâu, nhưng mà nhiều khi mình uống có những cái thuốc thì mình không biết ở trong đó cả. Thế thì mình có thể bị ung thư buồng trứng, mình thử Ca-125 nó cao thì chúng tôi phải coi chừng, và chúng tôi theo dõi 4 tuần đến 6 tuần sau chúng tôi phải chụp lại, thấy nó tăng trưởng hoặc là bắt đầu trong ở trong cái lòng của nó bất thường, chúng tôi phải nội soi quý vị xem biết là nó gì, hoặc mổ cắt đi để xem nó ảnh với dữ. Nếu lành thì mình không sao cả. Thế rồi để trả lời câu ngắn là nếu mà biếu ở trong buồng trứng, con nang buồng trứng trên 6 cm, bắt buộc phải mổ ngay, đau bụng phải mổ. Thứ hai, nếu mình chụp siêu âm mình thấy nó có colodoptor, tức là máu đến nhiều hơn ở trong cái lòng của cái biếu, nó có giống như là cái population nó mọc không có đều trong đó, và cái nó có những khác nhau đặc nước, độc nước, thì mình coi chừng mình phải thử Ca-125 nó cao là mình biết là nghi ngờ là bị biếu, nhất trong gia đình có người bị ung thư buồng trứng. Mình theo dõi, nhớ đừng uống thuốc bắc, cái đó không phải uống thuốc bắc đâu, uống dược thảo gì cũng vậy. Xin cảm ơn.
Mong tôi dạ, bác sĩ, nó là 3 cm, bác sĩ.
3 cm là chưa ra, nó có thể vì nếu còn trẻ thì nó là trứng rụng, hoặc là tôi quên mất những người trẻ đấy. 3 cm là chuẩn thường, dạ. Nhưng mà nếu mà trên
45 tuổi, bác sĩ, 45 ạ.
Bao nhiêu ạ?
45 tuổi.
45 tuổi vẫn chưa ra thì theo dõi thôi nhé. Thử nó dạ. Colodop nó có gì không? Thử Ca-125 nó bình thường. Theo dõi được không sao cả nhé.
Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Cảm ơn.
Dạ, cảm ơn bà. Và tới đây thì nếu mà quý vị nào còn thắc mắc, xin quý vị có thể gọi tiếp tục vào. Còn không thì cho phép mình được mời các bác sĩ và anh Mã Gia Trí.
Vâng. Và dạ. Cảm ơn chị Minh Phượng. Và xin phép để quý vị tạm ngưng vân câu hỏi để cho hỏi bác sĩ. Thứ nhất là tôi được phép hỏi anh Mã Gia Trí. Hôm nay tôi sẽ hỏi anh bác sĩ Lộc về cái câu hỏi là cái Flumix tự nhiên là sao? trước đây nó bỏ đi, sao bây giờ nó lại trở lại cái đó để mời cho bác sĩ Lộc suy nghĩ để trả lời câu hỏi đó. Nhưng bây giờ mời bác sĩ Trí trước, sau đến bác sĩ Hùng rồi đến bác sĩ Lộc. Xin mời bác sĩ Trí cho biết tình hình về Medicare ra sao, tình hình Ukraine ra sao, về tình hình Liên Xô Thái ra sao, gay cấn lắm. Xin cảm ơn anh.
Dạ. Thưa bác sĩ, thưa quý vị, thì tình hình Medicare thì tất cả các hãng đang chuẩn bị để recertify để mà bắt đầu tháng 10, họ có thể nói nhiều chi tiết về benefit, nhưng mà thật sự cái Medicare đã gửi một cái bưu lịch, đã gửi một cuốn sách về quyền lợi của năm 2025 cho tất cả quý vị rồi, thì quý vị có thể lấy cái đó, thì trong đó nó có so sánh các plan đủ thứ hết, thì chung thì tiền thuốc nó sẽ lên, nhưng mà có một số nó sẽ giữ cái cap maximum là 2.000 đô la. Ngoài ra thì nó thay kê hết, mà nó đổi cái, nó bỏ cái donut hole nữa, thành ra nó thay đổi cũng khá nhiều. Thì quý vị coi, chúng ta sẽ có dịp bàn thêm gì nó khi bắt đầu tháng 1 tháng 10, nhưng mà chung thì nó thay đổi thì hơn năm ngoái, và có thể nó sẽ có nhiều quyền lợi, những cái lặt vặt như tiền thuốc, tiền over-counter, mấy cái đó thì nó cho rất nhiều, cũng như nó thêm cái răng với mắt, thì tất cả các hãng đều compete với nhau cho họ tranh đấu như vậy. Cũng như cái tiền premium, cũng như cái phần tạc B thì nó cũng vẫn giữ như năm ngoái. Dạ. Thì nó cũng có nhiều quyền lợi, quý vị coi kỹ cái plan thuốc và những cái nhất là những cái bác sĩ mà chúng ta đi, hay là những nhà thương, những cái test mà nó cho free hay là không có free, mà nó preventive thì nguyên tắc là phòng ngừa thì nó sẽ được free cho hầu như là hầu hết. Đó. Nhưng mà mấy cái kia thì nó sẽ mắc lên. Vì hơn nữa cái gì, nếu quý vị đi chích thuốc ngừa flu hay là COVID thì bảo hiểm nó trả hết, thì không phải lo gì vấn đề đó. Dạ. Còn vấn đề Ukraine thì Do Thái thì nó đánh lên rất dữ. Bây giờ ông Netanyahu có cái plan là ông di tản cái dân Palestine ra khỏi Northern Gaza để mà ông tiêu diệt tụi kia mạnh. Và trong khi này hôm nay thì 48 tiếng đồng hồ qua thì bắn qua bắn lợi giữa Lebanon, Hezbollah và Houthi bắn với Do Thái, họ bắn cũng thiệt hại cũng khá nhiều. Rồi Do Thái bắn trả lời thì họ cũng chết cũng nhiều. Họ bắn những cái ổ của họ không thì cán bộ của họ, quân đội của Hezbollah cũng chết nhiều, nhưng mà dân chúng cũng chết. Đó là cái mà khó khăn hiện giờ, nhưng mà có lẽ là Netanyahu cương quyết giải quyết công chuyện bằng giải quyết tận gốc. Dạ. Còn có về Ukraine thì Ukraine thắng lớn, và trong tuần tới này Tổng thống Zelensky sẽ qua New York để họp, và nói về vấn đề của ông Biden sẽ nói trên diễn đàn của Liên Hợp Quốc, và ông Tổng thống Zelensky sẽ trình bày cái victory plan, cái plan để mà chiến thắng như thế nào, và đặc biệt cũng xin thêm hai cái vũ khí mà liên lục địa tầm xa để họ có thể đánh thẳng vào Nga Xô để thúc giải quyết, giúp Nga Xô giải quyết chiến cuộc sớm. Điều thứ nhì nữa là Putin đang gặp rối ren rất là lớn, và có thể người ta đang có thể có những cuộc đảo chánh nội bộ, người ta biểu tình rất là lớn, thành ra có thể nói là cái ngày Putin coi như là đến ngày đó, thì mình không biết là như sao, nhưng mà cái rục rịch rất là lớn từ nhiều phương diện. Thì những mặt trận đánh ra chưa có mặt trận nào mà thắng được, toàn là thua xuyến điểm thôi. Dạ.
Thì rồi. Sao ông Putin cũng lì thế, ông này cũng hơi điên. Đấy,
dạ, thì đó, ông hơi bị, ông cũng không có bình thường đó bác sĩ. Vì những nhà độc tài, dạ, nhà độc tài họ thấy thua 600.000 quân rồi, bây giờ tổng đồng viên thêm 1 triệu quân nữa. Hôm trước tổng đồng viên 300.000 quân người ta đã không làm được rồi, bây giờ tự nhiên quản lên là cái đầu đòi thêm 1 triệu quân nữa. Thì càng quản thì càng đánh cũng như mà nồi chó cắn càng cắn bậy đó bác sĩ, làm quản lên là làm mấy chuyện này thì rõ ràng không thể nào thắng được, bây giờ đổ quân vô bao nhiêu cũng không thắng được, bởi vì cái thế đánh không có. Dạ. Cho nên họ đang dùng cái thế rất nguy hiểm. Dạ.
Cảm ơn anh Chí. Như vậy nói cho quý vị mừng là bởi thực sự ra ông Putin tôi vẫn ngạc nhiên tại sao mà ông cũng có nhiều cái cơ hội ông có thể ngừng chiến được. Giản dị, ông chỉ rút quân khỏi ra thế thôi, ông còn sức còn đó, bây giờ ông kể thế, hồi nó lật đổ ông, nhiều khi ông mất hết. Mấy người, mấy đứa con, mấy bà vợ, kế của ông bây giờ sẽ tan nát hết ở bên Âu Châu, không biết chạy đi đâu bây giờ, nên cái chuyện cũng kẹp cho ông. Bất thường, người độc tài bất thường rồi. Bây giờ đến lượt mời bác sĩ Hùng, quan trọng, bác sĩ Hùng, mời bác sĩ Hùng ạ.
Vâng, thì bây giờ chắc là cũng hết giờ rồi. Thì xin chào tất cả quý vị và cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của chúng tôi và xin hẹn quý vị tuần tới. À, nhân tiện bác sĩ Cơ ơi, có bà bệnh nhân hỏi bệnh phong thấp ác tính, nó gọi là rheumatoid arthritis. Bà uống Parkinine, bà phải uống 200mg ngày 2 lần. Và uống, trong khi lúc đi uống đó thì mình, cái thuốc này nó làm cho bị, nó gọi là color blind đó. Thì cứ 6 tháng phải gặp bác sĩ mắt một lần. Và khi nào ngừng, khi nào những triệu chứng đau nhức và những cái set rate, cái CRP đó, nó giảm đó, thì mình có thể ngừng. Thường thường mất phải 3-4 năm thì mới ngừng được.
Vâng. Vâng, cảm ơn anh Hùng ạ. Bây giờ mời bác sĩ Lộc ạ. Cái Flumist anh Lộc ngày xưa năm 18 ấy, nó không dùng nữa. Sao bây giờ nó lại cho phép dùng, nó lại cho tại gia luôn. Thì mua về cho em bé.
Vâng, có lẽ, em nghĩ có lẽ là bởi vì cái chiếc flu đó người ta có thể là cái compliance, tức là cái mà là người ta chịu đi chích cái tỷ lệ tương đối là nó ít đi, tại vì người ta sợ chích chứ không có gì cả. Hoặc là thứ hai nữa là người ta sợ mũi kim, nó có nhiều lý do. Cái Flumist thực ra ngày xưa mình xài rất là tốt, chỉ có một số cái nó gọi là chống chỉ định, thí dụ như là cái người đó bị những cái tiền căn về dị ứng với cái đó, hoặc là về bị bệnh xuyễn chẳng hạn, thì mình mới không xài thôi. Người ta thấy rằng cái phản ứng phụ thực sự ra nó không có nhiều lắm. Có lẽ bây giờ người ta, em nghĩ là nếu mà người ta làm như vậy thì cái tỷ lệ mà người ta chích flu nó sẽ nhiều hơn, và cái bệnh flu có thể là nó sẽ ít đi trong tương lai. Thường thường chúng ta không muốn chích flu, thứ nhất là lời, thứ hai nữa là mình sợ cái mũi kim, cho nên là cái tỷ lệ chích flu hàng năm nhiều khi nó bị ít đi là vì vậy.
Nhưng mà không biết đâu, nhưng mà cái Flumist này nó là con virus mà flu mà bị yếu đi, như vậy nó có ảnh hưởng gì cho các cháu bé không?
Không, thực sự ra hình như là dưới mấy tuổi đó thì không có được xài cái đó. Vâng, không được xài cái đó. Còn những cháu bé mà nếu mà nó lớn rồi mà nó đầy đủ immune, nó khỏe mạnh thì không sao cả, nó sẽ cơ.
Vâng, cảm ơn anh. Vậy thì quý vị, nếu mà nó bán ở thị trường thì năm tới nó cho bán ở over counter, tức là quý vị cứ đến xong thì quý vị bảo tôi muốn mua một Flumist để dùng cho gia đình, thế là quý vị về có thể xịt cho các con cháu của mình ở nhà, với điều kiện là mình phải trên 18 tuổi mình mới được biết dùng như thế, thì nó có lợi cho quý vị. Như anh bác sĩ Lộc vừa nói là cho các cháu đỡ sợ, đỡ giống như thuốc xịt mũi đấy, về nhà mình xịt mũi cháu, tức là mình sẽ bảo vệ cho cháu được. Và cái thuốc này bây giờ nó là lần đầu tiên nó được dùng ở nhà, tức là an toàn. Năm tới nó còn ra lệnh, nó còn nói là cho phép bán ở over counter OTC, tức là không cần phải bác sĩ nữa, chúng tôi rất tiệp, không sao cả. Như vậy là chúng tôi sẽ, các cháu sẽ khỏe mạnh mau lớn tốt. Là chúng ta từ mỗi năm ở bên Hoa Kỳ nó có chừng 100.000 người phải nằm nhập viện, và tức nhiều hơn 100.000 người, có nhiều người chết vì cái cúm, rồi chúng ta nên chích ngừa cúm. Và bây giờ là cái lúc mà chúng ta nên đi chích ngừa cúm, nên chích ngừa COVID-19. Nếu chúng ta lớn tuổi, CDC nói là trên 6 tháng là được chích rồi, những người lớn tuổi cũng nên chích. Còn người Mỹ thì nó khuyên thêm cái RSV nữa, nhưng mà tôi không biết anh Hùng, anh Lộc là hai bác sĩ nội khoa, nhi khoa, thì không biết là có RSV người Việt Nam có nên chích chưa, hay wait and see, hay là trông chờ. Tôi xin cảm ơn quý vị, và kỳ tới quý vị nhớ hỏi lên để có thể bác sĩ Hùng anh sẽ cho lời trả lời cho quý vị. Xin bác sĩ Hùng nghĩ sao, bác sĩ Hùng? Ngài còn
thấy cái Flumist là một tin vui, là vì lý do thế này. Thứ nhất là thêm cái thời gian đến trở văn phòng của bác sĩ. Thì có mỗi một tội thôi là khi mà những người nếu mà chích ấy, mà phải mất đến chích vào phòng bạch bác sĩ thì không mất tiền, nhưng mà đi mua tự do thì mất tiền, nhưng thêm được rất nhiều thì giờ. Nhất là những người nào mà ngại kim chích và không có thì giờ thì cái Flumist rất là tốt cho người ta. Đó là một điều tốt. Đó là một điều rất tốt chứ. Thành thử cái tỷ lệ bị cúm nó sẽ giảm đi. Và người ta tính rằng trong một năm có những người bị biến chứng về cúm để sưng phổi đó là vào khoảng 200.000 người. Trong 200.000 người đó có độ từ 40.000 đến 50.000 người chết vì biến chứng của cúm. Thành thử quý vị nên đến thời gian này là thời gian tốt nhất để đi chích ngừa cúm.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Hùng. Thay mặt tất cả anh em chị em chúng tôi ở Bunta Medical Group, cảm ơn bác và bác sĩ và anh Mai Gia Trí, cũng như cảm ơn chị Minh Phượng rất nhiều đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình y khoa hàng tuần của chúng tôi trên băng tần 1480 AM Radio Bunta từ 6:30 tối. Một lần nữa chúng tôi xin kính chúc quý vị một tuần lễ được sức khỏe dồi dào, mọi sự như ý và hạnh phúc tràn trề. Xin quý vị nhớ đừng quên tổ hợp y tế AMVI Medical Group. Xin quý vị có keo Optima cũng như quý vị có những bảo hiểm tư. Xin quý vị Medicare, quý vị cũng nhớ chọn anh em chúng tôi AMVI Medical Group để chúng tôi có thể phục vụ cho quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin hẹn quý vị trong tuần tới. Còn một lần nữa cảm ơn bác sĩ Hùng, bác sĩ Lộc, Mai Gia Trí và chị Minh Phượng rất nhiều ạ.
Dạ.
Hẹn quý vị tuần tới.
Dạ, cảm ơn các bác sĩ, cũng như anh Mã Gia Trí và thưa quý vị thính giả, tiếp lời bác sĩ Cơ, mọi chi tiết, mọi thắc mắc, quý vị có thể tới ngay phòng mạch của Bonsa Medical Group tại địa chỉ 10.362 Bonsa Avenue, thành phố Westminster, điện thoại là 714-531-2091, 531-2091. Thưa quý vị, và tối nay thì chương trình tới đây xin được kết thúc. Minh Phượng đại diện cho anh em của Radio Bonsa kính chúc các bác sĩ và gia đình một buổi tối thật sức khỏe dồi dào và hạnh phúc, để còn lo cho bệnh nhân nữa, lo cho thính giả của chương trình tin tức y khoa, và kính chúc các bác sĩ luôn luôn có sức khỏe.